Ngày cuối cùng, trước khi phải rời nhà công vụ, Đường Nhã Tâm nhận hai phong bì. Một là đơn yêu cầu bồi thường chi phí đổi đề, thuê phòng thi và xử lý truyền thông. Con số lớn hơn tổng tiền lương 3 năm của cô. Phong bì còn lại là giấy mời đến gặp Tạ Vĩnh Khang tại phòng hòa giải nội bộ. Hai chị em đã đóng gần hết đồ, chiếc bàn học của Minh Châu được tháo chân, nệm cuộn sát tường. Ngoài cửa, vài người hàng xóm đi qua cố tình nói lớn rằng người làm sai còn lì lợm không chịu nhận. Nhã Tâm đặt đơn kiện vào túi, dặn Minh Châu tiếp tục chuyển sách sang phòng trọ mới, rồi một mình đến cuộc gặp. Lần này có thư ký ghi biên bản. Tạ Vĩnh Khang trình bày một thỏa thuận, học viện rút yêu cầu bồi thường, chuyển hình thức đình chỉ sang nghỉ việc tự nguyện và xác nhận Nhã Tâm không trục lợi cá nhân. Đổi lại, cô phải thừa nhận quản lý sơ suất, từ bỏ mọi khiếu nại về quyền tác giả và ký chuyển giao toàn bộ tài liệu liên quan quy trình in kín. Ông đang yêu cầu tôi đổi danh dự lấy chữ ký, cô nói. Danh dự của cô đã bị tổn hại rồi. Tạ Vĩnh Khang dựa lưng vào ghế, tôi đang cho cô một cách giữ phần còn lại. Nhã Tâm đọc kỹ từng điều khoản. Có một phụ lục trao cho tổ cải tiến quyền sử dụng quy trình trong các hợp đồng khảo thí bên ngoài học viện. Điều đó giải thích vì sao tên cô phải biến mất, không chỉ để đổ tội, mà còn để người khác có thể bán công sức của cô mà không cần sự đồng ý. Cô xin sao chụp thỏa thuận. Tạ Vĩnh Khang từ chối, nói đây là đề xuất mật chỉ có hiệu lực nếu ký tại chỗ. Nhã Tâm bèn chép nguyên văn các điều cốt lõi vào phần ý kiến của biên bản họp. Thư ký nhìn ông chờ chỉ đạo. Nếu xé biên bản, cuộc gặp sẽ không có hồ sơ, nếu giữ, đề nghị trao đổi quyền tác giả lấy việc rút cáo buộc sẽ tồn tại. Cuối cùng, ông để cô viết.